xin kính chào quý vị, muốn chia sẻ quý vị một cái vài cái tư tưởng. Cái duyên nó đã đến rồi, thành chúng ta lúc thì chúng ta có thể đổi đường lối một tí. Tôi tính đổi cái chỗ nó thành một cái chỗ để mà tu luyện. Chắc quý vị đã biết là tôi tính kiếm cái chỗ, mướn cái chỗ để dọn tới đây, hoặc là mua cái chỗ ở đây. Để kiếm nó hơi khó khăn tí, thành nó hơi lủng củng. Mua cái nhà bên cạnh đây rồi. Mua cái nhà cả hơn cả 4 tháng rồi. Mà nhà băng vẫn làm giấy tờ chưa xong nè. Thành ra thầy bị lủng củng tí. Thầy cũng dọn tới, ta cần chỗ ở. Nó hơi lâu một tí. Cái chỗ này chỗ của Mexico ở, thầy cũng muốn dành chỗ Mexico, tại chúng tôi muốn có cái sự riêng biệt giữa phần đàn phái nam với phái nữ tu, nó có cái sự xa cách đàng hoàng, chứ không thể là ở chung chạ một cái chỗ mà gần gũi như vậy được. Là chúng tôi phải kiên nhẫn và chịu đựng để mà kiếm cái chỗ cho nó đúng, chứ không thể nào mà chung chạ như vậy được. Lúc trước có mấy thầy ở sau cái Phật điện này, rồi Mexico ở bên kia, thì theo cái tư tưởng của Vịnh Hóa thì cái chuyện đó là chuyện không nên làm, quá gần gũi đi. Lúc mà tu đó, nó có sự, cái pháp chúng ta tu nó có sự căng thẳng tinh thần, tận cần cái chỗ để cần cái chỗ nó rộng hơn một tí, cần cái chỗ riêng tư để mà có thể điều hòa lại. Tại vì cái pháp tu chúng ta nó hơi gắt gao một tí. Học trò tôi đang kiếm cái chỗ, mướn chỗ, một cái nhà. Mướn cái nhà phải mướn nhất 6 tháng đến 1 năm. Trong Nga cho mướn vài tháng, vài ngày, vài tuần được. Đều chắc là sớm hơn, tốt hơn là kiếm cái nhà gần đây mà mua. Thầy, xin lỗi quý vị. Chắc nói chuyện tu hành hơi cảm động một tí. Mới nói chuyện tu hành một cái là cái giọng nó mất ngay lập tức. Chắc là số này tu không được quá. Thì nghĩ trong tương lai gần đây, 1-2 năm này sẽ có nhiều thầy, nhiều cô sẽ tới tu chung với chúng ta. Cái chuyện duyên nó cái duyên nó xấu, cái ác phong nó thổi tới cái chùa này đã 7 tháng rồi, làm rất cái gì rất là phiền não, rất là khổ sở. Thầy muốn tỏ lòng biết ơn quý vị đã nhẫn nại cái khó khăn này, rất khó khăn cho quý vị. Tôi biết cái chuyện đó. Cái pháp thầy nó khó như vậy, cái pháp chúng ta tu nó rất là khó. Mình tìm cái cầu cái khổ, cầu cái khó, không có bỏ cuộc, không có sợ. Thành cái duyên nó tới, người ta nói gì người ta, kệ người ta nghĩ gì kệ người ta, mình chỉ tu theo cái pháp của mình thôi. Thì cái duyên nó dẫn chúng ta tới, nó tạo một cái chỗ, một cái môi trường nó nhỏ nhỏ như vậy thôi, nhưng là cái chỗ để người ta tới để mà tu hành. Thì chúng tôi sẽ hoan nghênh những người muốn tới đây mà thật tình muốn tu, sẽ tu chung với nhau. Ok, nói thành thật mà nói cái vị nghe, để tâm của Vịnh Hóa là muốn đi lên núi tu. Cái đó là cái mộng của chúng tôi, của tôi đó, khi mà tôi trở thành sa di. Thành thật nói cái gì, thầy đã sửa soạn đã gần 10 mấy năm trời để mà lên núi rồi, chỉ đợi cơ hội đi thôi. Để cái duyên đó, là có nhiều và cái chúng sanh ở cái thành thị này nó cần Vịnh Hóa giúp một tí. Thành là Vịnh Hóa kiên nhẫn phải trả cái duyên đó, trả cái nợ đó, những cái người mà đang cần mình giúp đó, mình phải ở lại mình giúp cho tới khi người ta không cần mình giúp nữa. Thứ đó Vịnh Hóa sẽ hy vọng trả, làm xong rồi sẽ lên núi ở, dọn núi ở. Chỉ mong chừng đó thôi, thành thật nói, chỉ mê chừng đó thôi, không ham cái gì hết đó. Nhưng đều cái khổ là có một cái duyên với bên tình độ. Tại trước là thầy là muốn tu thiền, rồi tôi mới khám phá là có một cái duyên rất lớn với Tây Phương Cực Lạc. Thành ra mình phải có cái duyên đó, thành nó phải dùng nó để mà giúp chúng sanh đắc cái giải thoát càng sớm hơn một tí. thành ra cái thầy cứ định ở lại, cái trở lại tôi cứ nâng ra ở lại hoài là tại vì muốn muốn tạo cái duyên để cho chúng sanh đắc được giải thoát, được bằng cách đi quay về với Phật A Di Đà bên Tây Phương Cực Lạc. Thành ra thầy quyết định rằng khi mà nếu như tất cả khi mà không còn ai mà cần thầy nữa, không cần sự giúp đỡ của thầy nữa, thầy sẽ cuốn gói mà đi. Ok, chúng tôi không bỏ rơi quý vị đâu. Khi nào quý vị mà không cần chúng tôi nữa, nói chúng tôi biết, chúng tôi sẽ đi. Tới lúc đó, trước khi mà thầy đi, trước khi mà đủ duyên mà đi, thầy muốn chuyển cái này thành một cái núi chỉ tu nhau, ở đây mà tu thôi. Thầy chỉ muốn tu thôi. Thì mình giữ cái chùa xấu xấu mà nó cù lần này để mình tu, mình chỉ ru rút ở đây mình tu thôi. Thầy thích cái duyên nó cũng có lạ lắm, tại vì cái chùa nó xấu, ai tới cũng không thích hết đó. Không ai không ba biết chỗ tới, không biết đường đến đó. Danh là tiếng là còn xấu nữa, không ai muốn tới nữa. Nó tốt nhất để mình ở để mình tu với nhau. Đó là kế hoạch đó, hy vọng mình làm được. Là tại vì dưới Nam Cali này tôi không thấy có chỗ nào mà có thể có cái pháp mà tu vừa tình độ vừa thiền được. Thầy tin tưởng rằng nếu như mà trong tương lai từ từ sẽ có những người người ta sẽ nghe cái nguyện vọng của cái chùa này, họ sẽ muốn tới để tìm hiểu cách tu thiền và tịnh. Ok, chúng ta chỉ tu thôi, không có lo chuyện gì hết. Cái đó là một cái cống hiến nhỏ nhỏ của cái chùa này cho cái xã hội. Vì thầy nghĩ rằng nếu chúng ta mà chỉ chú tâm mà tu cái thiền với tịnh thôi đó, thành mình chỉ đó tu thôi, chừng nào người ta cái chúng sanh mà người khác mà có cái duyên đó, có cái phước báo đó, họ tới họ có thể tụi mình có thể giúp họ, giúp cha mẹ họ, giúp vợ chồng họ, giúp con cái họ, giúp tổ tiên họ. Ok, đó là một cái sự cống hiến nhỏ nhỏ của cái chùa này cho cái xã hội. Okay. Cái tu hành đó là giúp chúng ta có cái khả năng để mà lo cho cái cuộc sống sau này, cuộc sống tương lai, cuộc đời tương lai này. Mình phải lo đầu tư cái cuộc đời tương lai của mình. Mình giống như nó có khả năng, giúp chúng ta có cả khả năng để mà thương lượng với bên thế giới âm. Khi chúng ta tu đó, cái người muốn tu đó, thực tâm mà người muốn tu đó, không muốn người ta biết mình tu. Okay. Không ai muốn, mình không muốn người ta muốn khoe khoang về cái chuyện tu hành của chúng ta. Okay. Là tốt hơn là ít người biết về cái chùa, cái chuyện tu hành chúng ta nó tốt hơn. Ngược lại cái phái âm đó, phía âm đó, cái thế giới âm đó, nó biết chúng ta. Tu hành nó vậy đó. Cái thế giới bên ngoài thì người ta không biết, tại mình muốn người ta biết, tới làm phiền mình. Cái tu hành là vậy đó. Thế giới âm nó biết chúng ta rõ lắm, biết nhiều lắm. Nhưng đều thế giới bên ngoài ta không biết. Nó phải như vậy. Có ý kiến thắc mắc gì không? Thì tôi phải kiếm cái trống khác. Cái trống này nó giống như nó bị nghẹt mũi hay sao? Mình kiếm cái chỗ nghe mình thỉnh một cái trống khác. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Ai cũng có vẻ rất là hứng thú khi mà nghe nói mình sắp chỉ chú tâm trường tu thôi, tại ai cũng im lặng hết, nhập định hết. Người ta kể về cái chuyện cái đời trước đó, Đức Phật sinh ra làm con két, chim két. Thì ngài sinh trưởng vào làm con gầm con của một cái con vua két. Ông vua này, vua két này làm vua cho hơn cả ngàn con chim két luôn. Cái đàn chim két đó nó sống trong cái nơi một cái chốn mà gần đó có một cái vị bà la môn rất là giàu. Có ông bà la môn này giàu mà ngoài ra giàu của cải, còn có một ngàn mẫu ruộng trồng gạo, trồng lúa. Thành khi mà cái mùa lúa mà sắp chín tới nơi rồi thì ông bà la môn này mới mướn một cái người đó canh ngày đêm, tới ngày sai tới bữa người đó canh ngày đêm cái ruộng, cái đồng ruộng để cho để qua chừng quả biển cấp. Thì khi mà mùa lúa nó chín rồi thì con cát cát nó thường thường ngày thì nó bay đi tới lên núi, bay lên núi cách đó xa để mà ăn mấy cái trái cây. Thì bây giờ khi mùa lúa mà chín rồi thì nó mới biết, nó bay ngang, nó biết cái mùi thơm của lúa cho nó mới báo cáo cho quý vị vua cát biết. Lúc đó thì cái vua cát nó cũng lớn tuổi rồi, thành mới từ chức, mới nhường chức vua lại cho con, tức là một kỳ tiền thân của Phật đó. Hồi đó Đức Phật làm cát rất là đẹp, cái thân nó to hơn con cát thường, cái thân cái ngực to và cái bụng nó to, chân to, cánh to. Là khi mà Đức Phật mà làm vua rồi, lên ngôi vua rồi một cái thì lập tức đầu tiên đấy là Đức Phật ra lệnh rằng là cha mẹ không được bay đi kiếm đồ ăn nữa. Đức Phật sẽ đích thân kiếm đồ ăn đem về cho cha mẹ ăn. Tôi cười như vậy đó. Làm vua rồi không sai người khác, đích thân đi nuôi cho cha mẹ mình. Thành ra khi mà Phật mà nghe rằng á, Phật két mà nghe rằng mà nghe rằng là cái lúa đã chín gần đó, lúa gần đó đã chín rồi, thì mới cho phép những cái bầy cát tới cái đồng ruộng đó mà ăn lúa. Thành là cái bầy cát đó cả hơn 1.000 con cát đó bay tới đó và ăn lúa. Quý vị biết không, khi mà cát nó đến đó, tại nhà thầy ở Long Beach cũng có nhà em thầy cũng có đầy cát, nó tới cái lâu nó tới rồi, nó tới cả mấy chục con, cả trăm con, nó tới một cái là không làm gì nó được hết. Thành ra lúc mà cái bể cát nó tới cái đồng ruộng đó lúa đó mà ăn lúa đó, thì cái ông người mà người coi ruộng đó không đuổi họ đi được, không cách nào đuổi đi được, đông quá đi. Cái ông này cũng khôn lắm, ông mới hái gặt một tí là lúa rồi ông tới viếng thăm ông chủ là người Ba La Môn đó. Ông chủ Ba La Môn mới nói là mới đem cho đem gạo đưa cho ông chủ Ba La Môn, thì mới báo cáo cho ông sếp biết rằng là năm nay lúa rất là đẹp, rất là tốt, rất là thơm. Nhưng để kẹt cái khổ là có một cái bầy cát nó tới nó ăn, mẫn cách nó đuổi nó đi được hết. Rồi nói báo cáo tiếp là cái bầy két đó, chim két đó, nó hình như nó được cái sự hướng dẫn của một cái con két nó to mà nó đẹp, rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Thì cái ông Bà La Môn thấy vì mình nghe cái chuyện giàu có đến độ mà khi nghe cái chuyện là cái 1.000 mẫu ruộng đó, lúa đó nó đang bị bầy két nó ăn đó. Ông lo cái lúa. Ông nghe cái chuyện có một cái con két nó đẹp, rất là đẹp. Thì ông muốn, ông tò mò. Ông rất là tò mò. Quý vị biết không? Cái người ta giàu rồi, người ta bỗng nhiên thích cái đẹp. Thích sưu tầm mấy cái đẹp. Người ta giàu, thời gian sau, giàu thời gian lâu rồi, bỗng nhiên nó đổi cái tính. Thích cái đẹp, thay vì thích cái giàu. Dùng cái của cải để mua cái đẹp, tìm cái đẹp. Cái đẹp của cái ngoài, của những cái đẹp của tâm hồn. Thành ông vua, ông bà muốn làm cái nôn mới sai cái người quay qua ruộng đó, nói là ông có thể bẫy bắt cái con chim két cho tôi đem tới tôi được không? Thì ông quay vườn này nữa, ông quay vườn này mới nói tôi làm được chứ, tôi sẽ bẫy và bắt mấy con chim két để đem tới cho ông chủ. Thì ông về nhà, ông về ruộng, ông đặt một cái bẫy. Ngày hôm sau, vua két với những con két đã tới. Cũng như thường lệ, thường tới như vậy là con vua két nó đầu xuống cái chỗ như thường lệ rồi, bắt đầu ăn xong rồi để dành một cái mớ gạo trong ngậm trong cái mõm đó. Rồi đem về đưa cho cha mẹ dùng. Ngày đó như thường lệ đầu xuống cái chỗ như thường lệ đó, đầu xuống cái chỗ cũ để bắt đầu ăn. Đầu xuống một cái thì bị cái bẫy nó chụp cái chân lại. Biết mình bị bẫy một cái, biết cái vua két làm gì không? Thành thấy gì mà kêu la đây đó, thì ông vua két này mới nói đó, vua két Phật này mới nói là thôi, mình đợi một tí để mình để cho mấy cái đàn két của mình nó có cơ hội nó ăn cái đó. Thôi ngày nữa nó chạy đi nó đói. Rồi sau khi mà thấy mà chim két của mình nó ăn có vẻ no nê rồi đó, thì vua két này mới hét lên. Nó là tôi bị bắt, tôi bị kẹt rồi, tôi bị chụp, tôi bị bẫy rồi. Hoảng. Chuyện gì xảy ra? Mấy cái con chim ké khác đó, hoảng sợ, thằng bay hết tất cả, chạy đi hết tất cả. Vua két nói gì, biết cái làm gì. Vua két mới nói là những cái bầy két của tôi, ngay trong đó có những cái thân người kiếm thuộc của tôi, có những cái người, có người bạn thân của tôi, mà nghe tôi la một cái là bỏ chạy đi hết, không ai tới cứu tôi hết. Biết tôi bị bắt rồi, không ai tới cứu tôi hết. Dễ sợ không? Thì quý vị nghĩ trong cái trường hợp như vậy, quý vị, cái phản ứng quý vị là cái gì? Tôi cam đoan quý vị rằng đa số chúng ta khi mà gặp trường hợp như vậy, hoàn cảnh như vậy, sẽ trách móc người khác. Nói là tại sao quý vị có thể nỡ nào, nhẫn tâm nào, nỡ nào mà bỏ tôi đây để tôi chết, để tôi bị bắt, mà không tới tìm cách cứu tôi. Còn vua két lại nói đó, mấy người kia bỏ tôi hết rồi, không biết tôi làm cái lỗi gì mà để chịu cái quả này. Thế hồi đó làm chim mà đã có trí huệ rồi, dễ sợ không? Không trách ai hết á. Tự xét, mình nghĩ mình là người rồi, hơn con két nữa. Mà trong trường hợp như vậy, mình có được cái trí huệ mà có cái hành động như vậy không? Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xấu nó xảy ra, mình kiếm người, mình trách người khác lập tức. Người thường, người thế gian như vậy đó, cái chuyện gì mà sai lầm á là mình trách người khác lập tức, lỗi người ta, không ai trách mình hết. Kể cái chuyện tiếp cho quý vị nghe. Thành cái ông coi vườn đó, ông chụp được, ông bắt được cái con vua két, và lập tức hớn hở đem cái vua két tới đưa trình cho cái ông chủ Bà La Môn. Cái ông Bà La Môn thấy cái vua két thiệt sự nó đẹp quá, quá đẹp, quá trang nghiêm, thành mới một cách cung kính cầm hai cái tay nâng lên, tháo cái dây ra, rồi cung kính nhẹ nhàng để xuống trên cái bàn và nói chuyện với vua két. Thời đó là thời xưa trước rồi, thành mấy cái thú vật nó có thể nói tiếng người được, nói chuyện với người được, thành không phải như bây giờ đâu. Bây giờ thú vật nó không có đủ phước báo nữa, thành thì nó nói chuyện với chúng ta nữa. Thì cái ông Bà La Môn mới nói là này cái vua két, ông có hận thù gì với tôi không mà tại sao tới phá cái ruộng của tôi? Thì cái vua két mới trả lời là không, tôi không có thù hận gì với ông hết. Thì cái ông Bà La Môn hỏi tiếp bởi vậy không phải ông có cần làm đầy một cái kho lúa nào không, hoặc là ông có cần trả nợ cho ai không? Hoặc là ông Bà La Môn hỏi tiếp, hoặc là ông có cần có một cái nhu cầu gì đặc biệt gì không? Nói cho tôi biết. Cái ông vua két mà trả lời, nói là tôi đến cái ruộng của ông là tại vì tôi muốn cho nợ, tôi cũng muốn trả nợ nữa, mà tôi cũng muốn đầu tư vào tương lai. Thế ông Bà La Môn mới hỏi yêu cầu ông giảng, nói chuyện, nói giảng cho tôi nghe. Thành ông vua két mới trả lời, tại mới nói rằng là tôi hãy đem lúa về để tôi nuôi con tôi. Tại vì con tôi nó còn trẻ, nó không có tự túc được. Và tôi nuôi cho nó, khi nó trưởng thành sau này, tương lai nó lớn rồi, nó sẽ lo lại cho tôi. Tại hiện giờ tôi đang cho nó vay. về trước, rồi sau nó trả sau. Rồi tôi đem lúa về, tôi nuôi cho cha mẹ tôi, là tại vì tôi muốn trả lại cái nợ cha mẹ tôi đã từng nuôi tôi rồi. Rồi nói là tôi cũng đem lúa mà về để cho những con két nó già, hoặc là nó bệnh tật, hoặc là nó bay không được, hoặc là nó không đủ sức mà tụi nuôi cho nó, mà không ai lo cho tụi nó hết. Thành tôi lo cho tụi cho họ, để tôi đầu tư vào cái phước báo của tôi sau này. Thế vua nó suy nghĩ khác mình tí không? Cái ông bà La Môn nghe thán phục quá. Ông mới nói, tôi là người Bà La Môn mà tôi không biết, hoặc không biết cư xử như vậy luôn nữa. Tôi thua một cái con khác nữa. Lập tức đích thân đó, đem cái gạo thơm nhất của nhà mình tới mời con khác ăn. Đem nước để đường vào, nước mật vào, mời két uống. Đích thân cầm đồ ăn với thức phẩm tới mà mời của két uống. Thành nó nói cho phép tôi cúng hiến bữa ăn ngày hôm nay, và tôi xin phép là cúng hiến quý vị 1,000 mẫu ruộng của tôi để cho cái đàn, cho đàn két của ông mà sống. Thành ra vua két mới từ chối, nói là tôi nhận đồ ăn ngày hôm nay, tôi nhận đồ uống ngày hôm nay, nhưng tôi xin 8 mẫu đất thôi để tôi nuôi bầy két của tôi thôi. Thành trước khi đi, vua két mới khuyên ông Bà La Môn, nói là ông nên làm chuyện từ thiện, ông nên lo cho cha mẹ ông. Ông Bà La Môn thích thú lắm. Sau khi vua két đi rồi, đích thân mình đem đồ ăn tới viếng cha mẹ mình, để đem đồ ăn cho cha mẹ. Và ông Bà La Môn còn mời cái vua két trở lại viếng thăm ông nữa, ta muốn làm bạn với vua két này. Vua két trở về lại kể câu chuyện lại cho cái đàn két của mình, và đàn két càng ngày càng thán phục cái gương của ông vua, và họ sống với nhau bên cạnh nhau rất rất là đầm ấm. Nghe nói cái chuyện vui cho quý vị nghe. Quý vị có biết không? Bề két đó là ai không? Sau này đó, rất sâu, lâu sau này rồi, vua két đó thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái vua cha mẹ của két đó, và sau này thành vua Tịnh Phạn với là hoàng hậu Maya. Mà quý vị biết cái ông Bà La Môn là ai không? Cái ông Bà La Môn á, cái ông Bà La Môn mê vua két đó, sau này thành ngài A Nan Đà, vẫn tiếp tục tìm Phật mà học pháp như thường. Và cái những cái con bà, cái đàn két là biết là ai không? 1,255 vị tỳ kheo tùy tùng Phật. Tôi hy vọng ngày nào đó quý vị sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, và quý vị thành Phật, rồi tôi sẽ tới làm tỳ kheo cho quý vị. tôi mong là quý vị qua bên Tây Phương Cực Lạc thành Phật, rồi sau khi quý vị thành Phật rồi, thầy sẽ tới làm tỳ kheo, tùy tùng của theo quý vị. Ok. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yeah. Họ đã từng tu với nhau rồi, đời đời kiếp kiếp từng tu với nhau rồi. Họ từng vô lượng số kiếp đã từng tu với nhau rồi. Ngài A Nan Đà đã từng tới học với Phật. Đời đời kiếp kiếp tới học với Phật rồi. Có hỏi nào khác không? Yeah. Tôi cứ tìm cái chỗ đó hoài, chẳng biết chỗ đó làm sao đó, không bán không? Victorville hả? 80 ngàn đồng như vậy. Bữa nay mình đi coi. Mình đi coi. Cái pháp mình tu là pháp khó, không có gì dễ. Cái trước giờ cái cuộc tu, cái đường tu hành của thầy nó khó không thể tưởng được. Cái vị tưởng tượng cho qua gặp ông thầy một cái, ông thầy cũng truyền một pháp thôi, ông dạy tôi một chiêu thôi, ông đuổi tôi ra ngay lập tức, không dạy gì hết nữa, không dạy gì khác hết đó, tao dạy một chiêu này thôi. Xong rồi đi. Bữa nào đi coi, bữa nào đi coi, cái bà này cứ cù đi coi đủ rồi. Cái Victorville đó, cái Victorville là cái nơi thánh địa. Victorville là thánh địa. Tại có người đã giác ngộ đó rồi. Có người đã tu đó giác ngộ. Chỗ nó dễ sợ lắm, không chơi đâu. Cách đèn tím phải không? Cách đây một tiếng. Có người tu đã giác ngộ đó rồi. Ẩn tu đã giác ngộ. Thì cái vùng nó tốt. Nó còn chơi nữa. Okay. Thời buổi này mà tu mà giác ngộ là cái chuyện kinh thiên động địa. Có người giác ngộ đó rồi. Lâu rồi, giỏi như vậy, không khác. Anh thành ra ông nghĩa đi có đất. Hồ Tống. Ok. Ok, bữa nào ngày nào nghỉ đó, ngày nào nghỉ làm đó, mình đi coi, hả? Chứ được, cứ bỏ việc cái làm mà đuổi á, bà chủ nó đuổi á, cứ lộn xộn, đừng có dạy. Chiều nay hả? Chứ ok, chiều nay đi không? Dám đi không? Hả? Có hẹn, phải hẹn người ta chứ. Không thì kêu cái điện thoại liên lạc đi, nếu được thì chiều nay đi. Tại mấy người họ rảnh, không muốn chịu. Không, thì ngày nào mà họ rảnh á, cái gì mà rảnh mà đi chơi, một chuyến chơi. Hẹn từ chiều này, không thì hẹn ngày rảnh. Nói họ người nào, ngày nào họ nghỉ thì đi chơi, chơi một chuyến cho vui. Đi chơi, đi chuyến cho vui. Ok. Có thể tuần sau, cuối tuần hoặc là ngày thường nha. Sao? Ồ, có Phật đản hả? Ờ, thì mình làm lễ. Mình phải làm cái lễ tắm Phật như thường lệ vậy đó. 58 Tây ha? Ok. Cái vùng này nó khó khăn quá. Tại vì, quý vị biết không? Cái mùa hụt hoài à. Tôi tức dễ sợ luôn. Tôi, năm ngoái á, là tôi mua một cái chỗ... mấy cái offer bên chỗ cái đường Catherine đây ấy, là 185 ngàn, nó mua đất, nó bán, nó mua đất tôi, nó trả 200 gì đó, 210 khoảng 210, ok. Nó sửa lại, bây giờ nó bán 350, nó bán 380, mai mua nó xuống, xuống còn 350, ok. Thậm bây giờ mà tôi mua cái đó, tôi phải trả hơn, mắc hơn 100.000 đồng luôn. Tụi nó lè, tanh lanh, mai lè chân quá đi. Ừ, thế sao? Không, nếu mình tới đó thì không ai, Phật tử sao mà tới được, họ xa, sao mình phải tới, mình, cuối tuần mình phải về đến đó. Còn cái chuyện như vậy này, cái chuyện nữa là rồi còn có cái nhà gần đây nữa, cái đường thô đó. Bởi vậy mấy người giúp tôi tay chân chậm quá này. Nó lanh tay lại chứ ngày sợ. Nó bán á, nó đòi là 310, ok. Xong rồi không ai mua hết đó. Xong rồi khi mà tôi biết một cái, lúc đó tôi bận quá, lúc mà tôi đi ngang tôi biết một cái là nó 310 cái, thì không ai mua, nó không bán được. Bây giờ tôi đang loay hoay chưa xong một cái, nó bán xong rồi 240.000 đồng. Đi cái đầu không? Tôi sẵn sàng trả 260 đó. Nó khó khăn, nó gặp toàn chuyện khó không à. Thôi mình bán chùa mình dọn đi ha. Ok. Tôi sẽ mua căn nhà ở đây, tại vì tôi muốn có nam với nữ nó xa, cách biệt nhau. Tôi mua căn nhà ở Huntington Beach. Thì người nào muốn ở thì giao tới ở. Mà nếu như mà, tại vì cái thực nói thì biết nghe như vậy nè. Càng ngày thầy càng bận, thành ra thầy có cần cái chỗ để mà ở, để mà mỗi lần mà đi mà làm việc như vậy nó đánh ê ẩm một ngày hết, thành phải cần cái chỗ để mà yên tĩnh để mà hồi lấy hồn lại, chứ chịu không nổi đâu. Thành ra mình thành ra cuối cùng là thầy phải có chỗ riêng để mà ở, chứ không thể là ở lâu dài phải nhìn có chỗ như vậy. Thành ra từ từ không sao, tôi không gấp gì hết. Thầy đã ở chung ở đợi đã gần 20 năm rồi, thành ra đợi thêm 10 năm thầy sẽ sang đợi như thường. Là đi ở đợi người ta đã 20 năm rồi, bây giờ cái duyên tới phải cần kiếm chỗ ở tạm thời thôi, từ từ. Tại quý vị biết tôi sẵn sàng là 20 năm ở đợ thôi, để mà cần là lên núi đó. Bị đuổi là lên núi đó. Cho nó xong chuyện đó. Thì mình tới mình đang tổ chức cái thiền thất, mình mua xong để ra thay một chỗ thiền thất, người ta mình tổ chức cái thiền thất cả 2-3 tuần kiểu như vậy luôn. Mình cần hai cái chỗ, một cái chỗ thành thị và cái chỗ lên núi. Cái núi là chỗ về thất, mình rút về đó mình tu. Thành thị, tại vì cái hàng như cái chỗ mà nó xa như vậy thì nó yên tĩnh hơn. Còn chỗ thành thị như vậy thì những cái người mà phước báo thì ít hơn, người ta mới tới được, giúp đỡ người ta chứ, đúng không? Phải có cái chỗ như vậy. Nói cái gì biết không? Chỗ như vậy, nhiều khi có mấy người ta tới đây, ta vào ta lạy Phật, ta dâng hương cho Phật này nọ, ta tạo phước cho người ta, có cái duyên đó. Để sau này họ tu cái đại, cái pháp đại thừa, phải có duyên giúp người ta trồng cái đó, okay. Chứ đâu mình đâu mình, chứ còn chuyện tu thì mình tu cho mình, chỗ nào tu cũng được. Ừ. À, ở đó 3 năm hả? Ở đó lo 3 năm. Nhốt bà đó 3 năm luôn. Thú lắm, mình có cái chỗ xa như vậy mình vừa về thất. Về thất cả tháng, cả năm, cả tuần như vậy. Dễ mà tới đó mình lái xe đó, thảy đồ ăn xong rồi khóa cổng lại, không cho đi ra là xong chuyện. Ở đó thất dễ dàng. Ok, thì thôi ha, mình tính mình đi qua cho vui ha. Cái đó là nó đại khái lắm. Thì là cái ý kiến hay đó nghe, tôi nói là cái ý kiến hay, tại vì tôi muốn giữ cái chỗ thành thị như vậy, để mấy người lớn tuổi này nọ, người ta có cái liên hệ gia đình ở đây đó, người ta tới ta ở được. Ok. Bà con cái tới thăm viếng là được. Rồi dạng đi học mấy người, mấy thầy mấy cô trẻ, còn tôi muốn mấy thầy mấy cô trẻ trong tương lai tôi muốn đi học, tôi ra cái bằng này đó, cho họ biết. Thành ra tôi muốn có chỗ như vậy, rồi có chỗ khác, chỉ thứ nhì đương nhiên là phải chỗ trên núi, chỗ xa. Rồi nếu như cái duyên mà tới mà mình mua chỗ kia thì thầy nói ở lên núi đó ở trước cái đã. Hả? Không, tại vì thầy phải dọn về đây, tại cái bà này bà phá quá này. Thầy phải dọn về đây. Thầy quay lưng lại là bà phá rồi. Bà phá quá này. Phá đủ chuyện. Phá ngoài thì cũng cần biết. Nó xấu thì nói không thèm. Nhưng điều chỗ này chỗ mình cần cái chỗ đấy mà. Tại vì bà phá quá thì mấy người ta chịu không nổi. Quý vị cũng chịu không nổi sao quý vị chọn chỗ nào mà tới tu nữa. Thì mình phải thủ cái chỗ này thôi. Thành mình phải dọn về đây thời gian. Hiểu không? Dọn thời gian cái đó phá. Nó yên. Không phá nữa. Chấp phá ra ngoài tôi không cần biết phá như thế nào. Ở ngoài tôi không cần được. Để mình có cái chỗ để mình tu chứ. Mình có cái trụ sở của mình chứ. Đủ để phá trong trụ sở mình. Trước là tôi làm lơ là tại vì là mình không cần. Mình tin tưởng. Bây giờ mình thấy càng ngày nó càng phá thì mình phải tới mình giữ lại cái trụ sở. Mình giữ đất mình bây giờ đúng không? Tôi có phá được. Cái chỗ tôi ở chấp phá ngoài cổng, đứng ngoài cổng phá để cho phép. Sao muốn làm gì nào? Trong chùa này, chùa này, chỗ này, chỗ tu hành chúng tôi. Muốn phá, muốn lộn xộn. Muốn tu cho ở tu, muốn tu đi ra khỏi chỗ khác. Chùa nó là vậy. Đâu bắt cái gì ở lại đâu. Cuộc đời mình có ý nghĩa chứ đâu phải đâu. Mình sống cuộc đời mình tìm ý nghĩa, mình tìm cái giải thoát, tìm ý nghĩa cuộc đời mình chứ đâu phải tầm sống để mà đi làm chuyện tầm bậy hoài được. Đi phá hại người ta hoài được. Vô duyên lãng xẹt. Sống làm gì? Phí cuộc đời. Anh từ kiên nhẫn. Từ từ mình có cái pháp mình không cần biết kệ kiên nhẫn cái pháp này pháp khó mà. Mình chỉ chọn đường khó Cái vùng đó nó vừa nóng vừa lạnh, nó khổ lắm. Cái vùng đó mùa hè nó nóng dễ sợ, mùa đông nó lạnh dễ sợ, nó có tuyết nữa luôn đó. Thành không có dễ đâu. Cái ông ở Viên Giác, ông bạn của tôi đó, ông ở là lúc mà ông ở cái nhà của bà chị ông mua ông á, ok, là lúc mà mùa đông á là tốn 200 đồng đô la tiền heat. Chứ mình về cái vùng đó, mình làm mấy cái solar panel đó. À, rồi mình vừa trả tiền điện điện với trả tiền. Nó đỡ khổ hơn nhiều. À, cái... Thì đúng rồi, đúng rồi. Nhưng đều nó mình dùng mấy cái đồ, dạ, yeah, là cái vùng sa mạc mà. Cái đó là tại vì cái bà này bà lắm, bà cứ cái cù của tôi làm mấy chuyện ấy, bà cứ cù đi cái bành trướng hồi đó, nhưng tôi muốn cái trụ sở này cái đã, xong rồi mình trấn cái chỗ mình đã, xong mình tu rồi nọ, rồi xong tự động những chuyện khác nó xảy ra. Tại vì cái trong cái tinh thần Phật giáo mình chỉ tu thôi, mình chỉ cần biết tu thôi, Phật chỉ dạy mình một chuyện thôi là tu thôi, không cần lo gì hết. Tại sau này cái thời mạt pháp này tới bày đủ thứ chuyện, tới bày là đi làm văn nghệ văn gừng này nọ, nhưng Phật đâu có dạy cái pháp đó đâu. Phật chỉ nói dạy tu thôi, tôi bây chỉ tu thôi, ngồi thiền, ngồi tụng kinh niệm Phật, giữ giới chứng thôi. Sau này kiếm đủ chuyện làm, rườm ra đi lạc đường hết. Ok, alright, thôi ha, ngừng lại đây nha. Mình làm lễ cúng ngọ xong rồi mình đi dùng trưa. Không phải cái chỗ nó không đâu, nếu như mà có chỗ khác nữa để kiếm cái khác, kiếm cái người realtor vùng đó, nó biết cái vùng đó. Trời ơi, tôi buồn ghê, cái vùng này nó bị cái bụi tấn lánh, nó mình chậm quá, mình thua tụi nó hoài, cứ hụt hoài, cứ chụp hụt hoài. Thì sao đâu, mắc là tôi trả mắc thôi, tôi chịu sao bây giờ, mình tu thôi, đâu có cái chuyện mà lo rẻ hoài được, tu đâu có tu rẻ được. Khổ vậy, mình tu phải đắt tiền mình mới tu á.